tỉnh giác câu hỏi của Từ Tuệ hỏi: Kính thưa Thầy, cẩn thận kỹ lưỡng dè dặt kín đáo, như con hiểu là để quay vào kiểm soát thân tâm, để khỏi bị đời lôi cuốn, tất cả để bảo tồn năng lượng, năng lực tự chủ, để tới lúc đủ lực vút lên khỏi ngục tù xác thân. Đáp: Đúng vậy, con đã hiểu được phần thứ nhất về định lực, còn phần thứ hai, thứ ba và thứ tư để Thầy sẽ giảng rõ cho con hiểu thêm. Thứ hai là hạnh lực, cẩn thận kỹ lưỡng dè dặt kín đáo, đó là giữ gìn hành động thân, hành động lời nói và hành động suy nghĩ, làm cho oai nghi tế hành của con nhẹ nhàng, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn. Những hành động đó không thể vô tình, vô ý được, vì vậy khiến cho các con không làm khổ mình, không làm khổ người khác nữa. Phần thứ ba là phần tỉnh thức. Khi có cẩn thận, kín đáo, dè dặt, kỹ lưỡng, thì phải có sức tỉnh thức rất cao. Nếu không tỉnh giác cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, chỉ là danh từ suông. Như con đã biết, về vấn đề tu tập hàng đầu của Đạo Phật là tu tập tỉnh giác. Có tỉnh giác mới phát hiện được ác pháp và lòng tham đắm của mình. Nếu không tỉnh giác mà nói tu theo Đạo Phật thì chỉ hồi công vô ích. Cho nên, sự tu tập tỉnh thức là một vấn đề quan trọng của Đạo Phật. Phần thứ tư là phần chánh niệm. Khi có cẩn thận, dè dặt, kỹ lưỡng, kín đáo, thì tâm luôn luôn ở trong chánh niệm, không có tà niệm xen vào, tức là không có niệm ác. Tuy những danh từ đơn giản, nhưng hiểu ra để tu tập, trao dồi thân tâm là một công trình tu tập, mà còn phải biết pháp hành đúng như pháp của Phật thì mới có kết quả tốt đẹp. Cho nên, người nào có tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, thì ngồi đời làm ăn cũng dễ thành công, trong đạo tu hành cũng dễ thành tựu viên mãn. Vì có cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, thì sự tu hành dễ tỉnh thức. Các chướng ngại pháp ít xâm chiếm thân tâm, người cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, mỗi tâm niệm thiện hay ác khởi lên, người ấy dễ nhận thấy được một cách dễ dàng. Người không có tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, tánh tình thường thô lỗ, cọc cằn, hung dữ, thì tu hành rất khó khăn và đôi khi sự tu hành chẳng đi đến đâu cả, chỉ mang tiếng tu hành, chứ chẳng ích lợi gì cho mình, cho người. Tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo rất quan trọng cho cả cuộc sống đời lẫn cuộc sống đạo. Người tu tập tỉnh thức, tức là tu tập thân hành niệm. Tu tập thân hành niệm, tức là tập luyện tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, chứ không phải sự tập trung vào bước đi hoặc mọi hành động của thân để cho tâm không khởi niệm vọng tưởng. Đó là một sự tu tập sai lầm của các cư sĩ và tu sĩ. Họ đã từng tu tập như vậy đã bao thế kỷ nay mà chẳng có ai đạt được ích lợi gì cho bản thân của mình và cho người khác. Còn tu tập rèn luyện tánh cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, thì ngay trong sự kỹ lưỡng, dè dặt, cẩn thận, kín đáo đó, trên mỗi hành động thiện hay ác của họ, liền có sự giải thoát, khiến cho thân tâm được an lạc, thanh thản và vô sự. Vì sự cẩn thận, kỹ lưỡng, dè dặt, kín đáo, mở ngọt, tỉnh giác, đóng ngọt, trong thiện pháp, mở ngọt, chánh niệm, đóng ngọt, nên thường ngăn chặn và diệt trừ các ác pháp, mở ngọt, tà niệm, đóng ngọt. Thế giới siêu hình, câu hỏi của Từ Tuệ, hỏi: Kính thưa Thầy, thế giới siêu hình, dựa theo lời Thầy dạy, con hiểu thế giới siêu hình như cái tivi. Đầu video những cuốn băng hình do con người tạo ra để thu giữ những hình ảnh của thế giới con người, hoặc là thế giới thần tiên cũng do con người diễn xuất. Nếu đập vỡ phương tiện thì chẳng còn gì. Con sợ con sa vào tưởng tượng nên con mạnh dạn trình thầy để thầy chỉ dạy. Đáp: đúng, con đã hiểu được ý của thầy nói về thế giới siêu hình. Còn có sắc thân này, còn có cảnh giới siêu hình. Nếu sắc thân này mất thì cảnh giới siêu hình cũng mất. Bởi vì con người đang sống trong thế giới đối đãi, thế giới duyên hợp, nên cái này có, cái này mất, cái kia mất. Con ví dụ rất khéo, thế giới siêu hình như cái tivi, đầu máy video và cuốn băng quá cụ thể và rõ ràng, khiến cho mọi người đều có thể nhận ra được. Bởi sắc uẩn, nó là cái tivi, tưởng uẩn là đầu máy video, còn cuốn băng là năng lực của tưởng thức, nên chiêm bao, mộng mị, hình bóng ma quỷ linh hồn thần tiên lên đồng nhập xác cô cầu đều do sắc uẩn, tức là thế giới hữu hình của chúng ta đang sống và đóng vai trò trên sân khấu của tưởng uẩn, tạo ra những hình ảnh sống động khiến cho mọi người đều lầm tưởng là có thế giới siêu hình như thật. Nếu không đập vỡ sắc uẩn và tưởng thức mở ngọt, tivi đầu máy video và cuốn băng đóng ngọt, thì ngàn đời người ta đều cho có thế giới siêu hình như thật. Ví dụ của con ở phần trên rất chính xác, khiến cho mọi người dễ nhận ra thế giới siêu hình do từ đâu mà có. Nếu không có sắc uẩn và tưởng thức, thì thế giới siêu hình cũng không có. Khi một người chết, thì tưởng uẩn và tưởng thức cũng tan hoại theo năm uẩn của nó, thì tự hỏi linh hồn của con người làm sao còn được. Vậy mà sự vô minh, mê muội của con người không thấy như thật, nên cho người chết còn có linh hồn bất tử, luôn luôn đi tái sanh luân hồi thì thật là sống trong mơ mộng. Do không chân thật, nhận ra bằng ý thức, mà chỉ nhận qua trạng thái tưởng uẩn và tưởng thức của chính bản thân mình lưu xuất, vì thế mà thế giới siêu hình không một ai dám xác nhận thế giới siêu hình không có. Thậm chí cho đến các nhà khoa học dù ở phương Đông cũng như ở phương Tây, không có một nhà khoa học nào dám khẳng định không có thế giới siêu hình, vì không thể đem khoa học chứng minh chính xác được những hiện tượng xảy ra của tưởng uẩn và tưởng thức. Những nhà ngoại cảm đã mang đến những hiện tượng siêu hình khiến cho các nhà khoa học không thể giải thích được, nên đành phải im lặng, nhưng cũng không dám bảo rằng có, cũng không dám bảo rằng không. Nếu bảo không có, thì không giải thích được những hiện tượng siêu hình, thì ai tin cho? Còn bảo rằng có, thì không chứng minh được những hiện tượng như sương như khói, không gian và thời gian không bị chia cắt và trải dài là cái gì? Khi các nhà khoa học không chứng minh những hiện tượng có tưởng uẩn được là vì trí tuệ của các nhà khoa học còn trong sự hạn chế của trí tuệ hữu hạn, còn những nhà tu hành đạt được trí tuệ vô hạn nên họ đã thấy biết rất rõ ràng các pháp trong vũ trụ. Khi họ nói ra một điều gì, nếu chúng ta chịu khó tư duy suy nghĩ thì chúng ta sẽ hiểu một cách cụ thể, không có mơ hồ và trừu tượng. Bởi vì trong hiện tại chúng ta nói làm suy nghĩ một việc gì, thì những việc ấy còn lưu lại mãi trong không gian mà không bao giờ mất. Vì thế, tưởng uẩn của các nhà ngoại cảm bắt gặp những âm thanh sắc tướng đó. Nhưng vì là tưởng uẩn muốn trình bày sự bắt gặp đó, nó phải dùng hai trường hợp. Thứ nhất, phải thể hiện qua giấc mộng, mở ngọt, chiêm bao, đóng ngọt. Thứ hai, phải thể hiện qua sự nhập xác, mở ngọt, đánh thiếp, lên đồng, nhập cốt, đóng ngọt. Không thể mượn ý thức diễn đạt, vì bây giờ ý thức không còn hoạt động, vì thế tưởng thức chỉ còn có cách thể hiện diễn đạt bằng hai cách nói trên. Do tưởng uẩn diễn đạt như vậy, nên chúng ta mới lầm tưởng có linh hồn người về nhập xác người sống, và còn nhiều hiện tượng khác nữa như sắc tưởng, mở ngọt, hình bóng như xương như khói vân vân, đóng ngọt, thinh tưởng mở ngọt, tiếng than khóc, tiếng kêu, tiếng hú giữa ban đêm vân vân, đóng ngọt, xúc tưởng mở ngọt, cảm giác ấn lạnh, gió lay bức màn, xúc tưởng loài bướm bay hoặc đầu nơi người vừa chết vân vân, đóng ngọt. Tất cả những hiện tượng này xảy ra, nếu không có một người tu chứng vượt qua tưởng uổng thì không ai dám bảo rằng không có thế giới siêu hình, có nghĩa là có đời sống sau khi chết. Từ khi chúng tôi được sanh làm người thì cái thế giới siêu hình luôn luôn được ngự trị trong chúng tôi, trên hết là cõi Niết Bàn, tức là cõi Phật. Cái đó là cõi trời, tức là cõi của chư thiên ở, cõi thần, thánh, cõi quỷ, cõi ma vân vân. Tất cả những cõi trên đây đều là những cảnh giới của thế giới siêu hình, hay nói cho dễ hiểu hơn là cõi của những linh hồn người chết. Đến khi tu tập, nhập được các định, vượt qua được tưởng uổng, chúng tôi mới nhận thấy thế giới linh hồn của người chết không có, nhưng chúng tôi không nói ra. Nói ra sợ người ta không tin. Đến khi đọc lại toàn bộ kinh sách từ Đại Thừa đến Nguyên Thủy thì chúng tôi thấy bài kinh Pháp Môn Căn Bản trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã xác định thế giới siêu hình không có. Bài kinh này là một cơ sở vững chắc để triệt tiêu thế giới siêu hình. Nhờ có triệt tiêu thế giới siêu hình thì mới có thể xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người trên hành tinh này. Nếu thế giới siêu hình có thì luật nhân quả không có, luật nhân quả không có thì không thể có sự công bằng và công lý, và loài người chỉ là loài ác thú. Muốn cho cuộc sống của con người có công bằng và công lý thì đạo đức nhân bản nhân quả phải được triển khai, biên soạn và viết ra thành bộ sách Đạo Đức Làm Người để giúp cho con người biết cách thực hiện sự công bằng và công lý trên hành tinh này. Muốn cho cuộc sống của con người có công bằng và công lý thì trước tiên chúng ta phải triệt tiêu thế giới siêu hình. Nhưng chúng tôi đã nói ở trên, vì còn có thế giới siêu hình thì chúng ta không thể áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào cuộc sống của loài người được. Nếu không áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào cuộc sống của loài người thì loài người không còn có sự công bằng và công lý nữa. Và vì vậy, cuộc sống của loài người sẽ khổ đau không cùng tận. Thế gian này là địa ngục trần gian, cho nên mỗi người phải có tầm nhìn xa hiểu rộng để dẹp bỏ những ảo tưởng của thế giới siêu hình, mới mong có ngày trái đất này là cực lạc thiên đàng, vân vân. Tu tập có đối tượng. Câu hỏi của Từ Tuệ. Hỏi: Kính thưa Thầy, con tu tập xả tâm bằng cách lấy người khác thường làm khó khăn, làm đối tượng tu tập buông xả, dịp bỏ sân si phiền não. Nhờ tu tập như vậy, lần lần thấy hết và những khó khăn được gỡ dần, bản thân con thấy an ổn hơn. Bây giờ con bắt đầu tập xả tâm. Nhớ thường tương tự như vậy, con trình Thầy cách tập luyện như vậy có được không? Đáp: Được. Đó là lấy đối tượng tu tập định vô lậu rất thực tế và cụ thể. Cô Út Diệu Quang thường tạo đối tượng giúp các cháu gái tu tập định vô lậu, xả tâm, diệt ngã, ly dục, ly ác pháp này. Cách thức tu tập này rất khó. Nếu là người có trí, có nhiệt tâm, có nhiệt huyết tìm đường tu hành để giải thoát đau khổ của cuộc đời thì một thời gian ngắn đã giải thoát hoàn toàn, đắc định và chứng tâm minh, không có khó khăn. Bằng ngược lại thì đau khổ nhiều, tâm thường sanh oán hận. Nếu tâm thường sanh oán hận, người này đang sống trong cảnh địa ngục, và cuối cùng cuộc đời tu hành của họ cũng chẳng ích gì cho chính bản thân họ, lại càng làm cho họ khổ đau hơn. Lấy đối tượng tu tập định vô lậu là phải thông suốt lý nhân quả, lý duyên hợp, thân ngũ uẩn, và còn phải dùng pháp hướng tâm, tâm như cục đất. Phải tập tỉnh thức trong mọi công việc làm hàng ngày, phải thiểu dục tri túc, phải giữ gìn sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, không cho dính mắc sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Có tu tập như vậy, kết quả giải thoát hiện tiền mới đem lại đời sống an lạc, hạnh phúc chân thật cho chính bản thân của mình. Tu tập có đối tượng, tức là tu tập tứ chánh cần. Tu tập tứ chánh cần có bốn phần. Một, ngăn ngừa các ác pháp, giúp tâm không phóng dật theo các pháp bên ngoài. Hai, đoạn diệt các ác pháp, quyết tâm tận diệt các ác pháp. Khi các ác pháp đã làm chướng ngại tâm, làm cho tâm phiền não và khổ đau. Ba, luôn luôn giữ gìn và bảo vệ tâm trong thiện pháp, không để tâm bị ác pháp xâm chiếm. 4. Lúc nào cũng tìm mọi cách để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Tu có đối tượng là người phải có nghị lực, dũng cảm, gan dạ, kiên nhẫn, bền chí, luôn luôn chiến đấu, nhưng quyết định phải giành được phần thắng về mình, nhất định là không chịu thất bại trước các ác pháp nào cả. Người có ý chí, có quyết tâm như vậy thì chắc chắn phải thành tựu viên mãn trong sự tu tập. Tu có đối tượng tuy khó, nhưng kết quả dễ nhận ra và nhận ra rõ ràng cụ thể. Tu tập có đối tượng, không sợ bị ức chế tâm, không sợ lạc vào thiền tưởng, nhưng phải tránh sự chịu đựng. Tu tập có đối tượng, dễ phát triển tri kiến giải thoát, vì phải thường xuyên quán xét, tư duy suy nghĩ, làm việc nhiều về trí óc, phát triển tri kiến giải thoát, tức là phát triển trí tuệ, đạo đức, nhân bản nhân quả. Người tu tập phát triển tri kiến giải thoát là người sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả, nhờ đó tâm họ ly dục, ly ác pháp một cách dễ dàng. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm không phóng dật. Người tu hành tâm không phóng dật là tâm giải thoát. Như Đức Phật đã dạy, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành cũng từ nơi đó sanh ra. Xả sạch câu hỏi của Hải Tâm. Hỏi: kính thưa Thầy, biết bây giờ tâm con mới xả sạch? Đáp: nếu thấu rõ, đời sống con người là khổ, khổ như thật. Trong cõi đời này, không có một vật gì là của mình, là mình cả, và những vật ấy không bao giờ thường còn mãi mãi, luôn có sự thay đổi vô thường từng phút giây. Vì thế, sáng vui chiều khóc, chiều vui sáng khóc, đời sống của người là vậy, vui ít khổ nhiều, có gì mà hạnh phúc đâu, có gì mà tham đắm. Nếu một người không biết nhàm chán những sự cám dỗ của cuộc đời này để vượt ra khỏi những khổ đau của kiếp làm người, mà cứ mãi đắm chìm theo dục lạc của nó thì khó mà buông xả sạch. Nếu không chịu khó thường quán xét tư duy thì không thể nào thấu suốt lý vô thường, khổ đau và vô ngã của vạn pháp trong thế gian này, thì làm sao buông xả sạch vạn pháp cho được. Nếu tâm còn ham thích, chưa ngao ngán chán chường cuộc sống này thì làm sao xả bỏ sạch được. Nếu xả bỏ sạch không được thì cuộc đời tu hành chỉ hồi công vô ích mà thôi. Đạo Phật là đạo buông xả, có nghĩa buông xuống không dính mắc bất cứ một vật nào cả. Còn dính mắc dù cho một pháp nhỏ nhất như đầu mũi kim thì cũng chưa chấm dứt sanh tử luân hồi. Buông xuống không có nghĩa trốn tránh tiêu cực trong cuộc sống, nhưng có một số nhà học giả hiểu Phật giáo như vậy, hiểu trong tinh thần tiêu cực thụ động. Ngược lại, Phật giáo buông xuống, nhưng có nghĩa là tích cực, năng nổ làm việc, để đem lại cho mình, cho người, có một cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng không vì vật chất mà chà đạp sâu xé lên nhau, để chiếm đoạt về phần mình nhiều hơn. Do đó, buông xuống có nghĩa là không dính mắc, chứ không có nghĩa tiêu cực, không làm việc. Nhàm chán không có nghĩa là chán đời, ở đây có nghĩa là thấu suốt được vạn pháp không có thực thể, nên tâm không còn tham đắm và dính mắc nó nữa. Nói buông xả có nghĩa là sống một đời sống ly dục, ly các ác pháp, khiến cái tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự. Nói buông xả là nói đến một đời sống đạo đức, nhân bản nhân quả, không làm khổ mình khổ người, một đời sống đức hạnh tuyệt vời mà mọi người hằng mơ ước. Bởi vậy, con hãy cố gắng xả cho thật sạch. Xả cho thật sạch thì tâm con được an lạc, thanh thản và vô sự, một trạng thái vô cùng an ổn và lợi ích cho muôn vạn người và tất cả chúng sanh, chứ không ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi như cuộc sống của con người hiện nay. Con người hiện nay đang sống trên sự đau khổ của muôn loài chúng sanh, nhưng vô tình họ nào có hay biết gì đâu. Con hãy cố gắng xả cho thật sạch thì sự tu tập của con không phí bỏ vô ích một kiếp làm người. Vì những điều con muốn biết, muốn hiểu, con đều sẽ hiểu biết tất cả. Không gian và thời gian không còn chia cắt và ngăn cách đối với con nữa. Rồi con sẽ hiểu con người từ đâu sinh ra và chết đi về đâu. Và con sẽ hiểu hơn nữa, không có con người sinh tử, mà chỉ có sự thay đổi hợp tan của môi trường sống theo định luật nhân quả. Hãy cố gắng tu tập buông xả con à, không uổng phí công tu tập, không hoài công đâu con à. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi có ích gì, ôm vào đau khổ vô cùng tận, buông xuống ngay liền vạn khổ đi. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng vô tận. Cuộc sống của con người chỉ là một vở tuồng trên sân khấu nhân quả, có đáng gì cho chúng ta đắm mê mà không buông bỏ được, phải không hỡi con? Chỉ toàn là khổ đau vì tranh ăn, khổ đau vì danh lợi, khổ đau vì hơn thua, vân vân. Cho nên, Đạo Phật ra đời dạy con người bỏ xuống tất cả các ác pháp và sẽ được tất cả các thiện pháp. Đó là một bí quyết bảo vệ môi trường sống trên hành tinh này, đem lại cho muôn loài một đời sống công bằng và công lý. Tâm Di Đắc, câu hỏi của Hải Tâm hỏi: Kính thưa Thầy, tâm như cục đất có xả sạch được chưa? Đáp: Tâm như cục đất là tâm con đã xả sạch, chừng đó con chẳng cần tu tập thiền định nào cả. Lúc nào con cần nhập định là nhập được ngay liền, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không phí sức. Tâm như cục đất, đó là sự ước muốn của con, muốn cho tâm không còn tham sân si mạn nghi nữa. Khi tâm không còn tham sân si mạn nghi nữa là tâm hết khổ đau. Sự ước muốn như vậy, nếu con không cố gắng khắc phục tâm mình ly tham đoạn ác pháp thì làm sao tâm thành đất được? Muốn cho tâm thành đất thì con phải tu tập bát chánh đạo. Nói tu tập bát chánh đạo là nói cách thức sống ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng địa pháp, hay nói cách khác là sống toàn thiền. Muốn sống toàn thiền thì phải có chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy đúng nhân quả thiện và ác, chứ không phải thấy đúng sai, phải trái, tốt xấu vân vân. Trong cuộc sống, bất cứ một việc gì xảy đến, chúng ta đều phải nhìn với lòng thiện, lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Nếu chúng ta nhìn thấy bất cứ việc gì với lòng bất thiện, lòng không từ, không bi, không hỷ, không xả, thì ác pháp sẽ đến với chúng ta, và vì thế tâm chúng ta sẽ khổ đau, và như vậy tâm không thể thành đất được. Muốn tâm thành đất, chúng ta phải có sự tư duy suy nghĩ thiện và ác trong bất cứ một sự việc gì xảy ra. Thiện thì chúng ta tăng trưởng để mà sống, không làm khổ mình khổ người. Còn ác thì chúng ta tư duy suy nghĩ quét sạch những pháp ác ấy ra khỏi tâm để đem lại cho tâm một sự thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ có tu tập được như vậy thì cuộc sống mới có an vui hạnh phúc. Muốn tâm thành đất thì chúng ta khéo léo giữ gìn tâm không phóng dật. Giữ gìn tâm như thế nào? Muốn giữ gìn tâm thì luôn lúc nào cũng phải nhớ nhắc tâm, tâm không được phóng dật, phải định vào thân đi, hay tâm định vào hơi thở đi, hoặc tâm như đất lìa tham sân si mạn nghi đi. Trong tất cả câu pháp hướng này, tùy theo mọi người, mà chọn lấy cho mình một câu phù hợp với đặc tướng, còn riêng thầy thì câu tâm không được phóng dật, phải định và hơi thở đi thì rất phù hợp. Tại sao vậy? Tại vì câu này có hai tác dụng. Một, bắt buộc tâm không được phóng dật theo ra các pháp. Hai, bắt buộc tâm phải định vào hơi thở, mở ngọt, định vào thân, đóng ngọt. Nếu tâm không phóng dật là tâm thành đất. Tâm thành đất là tâm bất động. Tâm bất động là con đã viên mãn con đường tu tập theo Phật giáo của mình. Đọc cư câu hỏi của Hải Tâm. Hỏi: Kính thưa thầy và cô Út, xin giảng lại cho con hiểu rõ chỗ đọc cư. Đáp: Mục đích của đọc cư là giữ tâm chuyên nhất vào pháp hướng để tu tập, không phóng tâm ra ngoài. Người không giữ hạnh độc cư thường để tâm phóng dật chạy theo trần cảnh bên ngoài, sanh ra trạo cử gọi là tuôn trào. Khi tâm tuôn trào chạy đi nói chuyện đầu này đầu kia, sanh ra nhiều ác pháp, khiến cho mình và người khác không an để tu tập. Đó là đã phá hạnh độc cư, làm hại mình hại người. Người phá hạnh độc cư được xem là người đã tu sai pháp, khiến tâm không bao giờ buông xả được. Họ chỉ nói buông xả, chứ thật ra tâm tham sân si, mạn nghi vẫn còn đầy đủ. Vì thế, lòng thương ghét thù oán tị hiềm vân vân không mất một chút nào cả. Và cuối cùng, họ còn hiểm độc gian xảo hung ác hơn những người chưa tu, chỉ vì họ bị ức chế tâm. Đức Phật gọi tâm này là tâm phóng dật. Người tu hành còn để tâm phóng dật thì không thể tu theo đạo Phật được, nên trở về sống đời sống thế gian, trao dồi đạo đức nhân quả thì không mang nợ của đàn na thí chủ. Người tu hành nhập thất từ 1 tháng đến 3 tháng, rồi xả thất ra đi ta bà chỗ này đến chỗ kia, sau đó rồi trở về tu tập lại. Nếu người nào cứ tu như vậy thì suốt đời tu hành cũng chẳng tới đâu, vì luôn luôn phá hạnh độc cư. Người sống độc cư không chịu nổi là người không thể tu thiền định của Đức Phật được. Người muốn sống độc cư được trọn vẹn thì phải giữ tâm trong các pháp hành thật miên mật, không được để có kẽ hở. Còn có kẽ hở thì tâm theo kẽ hở đó mà phóng ra, khiến cho chúng ta cảm thấy cô đơn vô cùng. Từ đấy, tâm dễ sanh buồn chán và sự tu hành bắt đầu chểnh mãn, tâm không còn thích tu nữa. Do đó, sự tu hành chỉ còn tu lấy lệ cho qua ngày. Khi sống không đúng độc cư, con bị phóng tâm chạy theo ngoại cảnh. Do đó, con tu thiền, dù bất cứ loại thiền nào, con cũng sẽ rơi vào tà thiền. Tà thiền ở đây có nghĩa là loại thiền không làm chủ được sự sống chết và không chấm dứt luân hồi tái sanh. Bởi hành độc cư rất quan trọng. Nếu một người tu mà không giữ gìn trọn vẹn hạnh này thì uổng phí một đời tu chẳng có kết quả gì. Những tu sĩ đến đây tu hành, nhìn qua hành độc cư là biết người tu được hay không tu được. Ngày xưa, Đức Phật đã đuổi 500 vị tỳ kheo không giữ gìn hành độc cư, mặc dù đó là những đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên. Gần 20 năm, thầy đoán nhận những người về đây tu tập chưa tìm thấy một người nào giữ hành độc cư trọn vẹn. Về kết quả bản thân, câu hỏi của Liễu Thiền hỏi: Kính thưa thầy, nương theo sự chỉ dạy của thầy, con đã y cứ vào đó mà thọ trì tu tập, càng ngày con càng nhận được sự thanh thản an lạc rõ ràng hơn. Hiện nay, trước một loạt các khó khăn và bất an xảy ra thường ngày, con đã vững vàng bình tĩnh hơn và đã vượt qua được. Nếu so với trước đây thì khó khăn lắm con mới làm chủ được. Tất cả những gì con làm là đều do ánh sáng trí tuệ của Phật, của thầy chỉ dạy. Con hiểu ra rằng chỉ có sống đúng đạo đức nhân bản bằng những giới luật hàng ngày thì ta mới có bản lĩnh và nghị lực để vượt qua được mọi sóng gió của cuộc đời. Tuy kết quả chưa được to lớn, nhưng cũng là một sự khích lệ động viên để con vững bước trên con đường mình đã chọn. Kính thưa Thầy, trong khi tu tập thực hành, có nhiều lúc con phải kìm nén những giọt nước mắt trước sự tấn công của ác pháp. Vì hiện tại con chưa đủ đạo lực để vượt qua, nhưng qua những lần như vậy, con lại cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Con luôn tự nhủ, nếu mình chùn bước trước mọi ác pháp thì mình sẽ mãi mãi trôi lăn trong khổ đau vô tận. Những lần như vậy, con lại nghĩ đến Thầy, đến cô Út. Với tất cả tấm lòng kính trọng vô biên trước mọi khó khăn cực nhọc mà Thầy và cô đã trải qua, do vậy, trong lúc học đạo làm người, có những việc con chưa làm được, con phạm phải những lỗi lầm không đáng có. Ví dụ, như vẫn còn hay cãi lại mẹ hay lời nói không được đẹp tai, dịu dàng lắm, vân vân. Mỗi lần như vậy, con thật sự xấu hổ với bản thân. Hôm nay, con viết những dòng này kính bạch đến Thầy những việc con chưa làm được mà tự đáy tâm con không thể nói hết được. Kính xin Thầy từ bi hoan hỷ tha thứ và chỉ dạy. Đáp: mặc dù con rất cố gắng khắc phục tâm mình, nhưng gặp những pháp cực ác thì không sao làm chủ được. Đó là nghiệp lực sân hận. Con đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, nó đã thành khối. Vì thế, muốn tu tập quét cho thật sạch khối nghiệp lực này thì phải kiên trì bền chí tu tập với một ý chí sắt đá. Hằng ngày phải thường nhắc câu pháp hướng, tâm như đất, tham sân si phải chấm dứt. Mỗi lần vấp ngã thì con hãy đứng lên tiếp tục tu tập nữa. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần rút ra nhiều kinh nghiệm xả tâm. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần giúp con tỉnh giác nhận được ác pháp ngay liền nơi con và thiện pháp nơi người. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần pháp hướng tâm hiện ra như một người bạn lành tốt bụng nhắc con, khiến cho tâm con được an ổn ngay liền. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần trí tuệ tri kiến giải thoát của con phát triển, nếu con biết cách triển khai. Nhờ đó mà tâm hồn con thanh thản, an lạc và vô sự. Một người tu theo đạo Phật mà sợ gặp ác pháp thường tránh né tìm chỗ an ổn để tu tập, thì khó mà xả tâm, thường bị ức chế tâm. Mục đích của đạo Phật là tâm bất động trước các ác pháp. Muốn tâm bất động trước các ác pháp thì con nên nhớ hàng ngày phải trao dồi những pháp sau đây. Thứ nhất, pháp hướng tâm, dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Nghĩa là tu tập nhiều chứ đừng học nhiều, học nhiều không tu thì chẳng ích lợi gì, giống như cái tủ đựng kinh sách. Thứ hai, triển khai trí tuệ, tri kiến nhân quả. Đừng thấy một sự việc đúng sai, phải trái, mãi thấy nó thiện và ác. Thứ ba, đừng thấy lỗi người, mãi thấy lỗi mình. Thứ tư, hãy khởi tâm yêu thương những người đang sống trong ác pháp. Thứ năm, hãy khởi tâm tha thứ những người đang sống trong ác pháp. Thứ sáu, chúng ta lớn lên cao thượng hơn mọi người là nhờ ở chỗ biết nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Thứ bảy, chúng ta có được một tâm hồn thanh thản, an lạc, vô sự, đó là nhờ biết buông xả các ác pháp. Thứ tám, chúng ta làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi là nhờ biết ly dục, ly bất thiện pháp, biết diệt ngã xả tâm, biết buông xả các ác pháp, biết giữ tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ, và luôn luôn lúc nào cũng biết giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Một cuộc đời tu tập theo đạo Phật mà biết buông xả tâm bất động trước các ác pháp thì không có vật gì quý báu nhất trong đời này mà đem trao đổi được, vì biết tâm thanh thản, an lạc và vô sự là một vật vô giá, không có vật quý báu nào trên thế gian này hơn được. Vì thế chúng ta hãy cố gắng tu tập cho bằng được, vì nó rất lợi ích cho chúng ta và cho mọi người trên hành tinh này. Trai hay là chay? Câu hỏi của Liễu Thiền hỏi: kính thưa Thầy, trong một bài giảng về chánh tín và mê tín đăng trên Nguyệt Sang Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Thanh Từ có giảng trong miền Nam, các nhà sư nguyên thủy chỉ có ăn chay chứ không ăn chay. Vì trong khi hành hạnh khất thực, ai cho gì ăn nấy, kể cả thức ăn mặn, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: chay là một danh từ chữ Hán, chay là một danh từ chữ Việt. Nghĩa của chay và chay thì đồng nghĩa, có nghĩa là không ăn thịt chúng sanh, vì thế mới có nguyệt chay, nhật chay. Nguyệt chay là một tháng ăn chay, mở ngọt không ăn thịt chúng sanh, đóng ngọt như tháng Giêng, tháng 7 và tháng 10. Nhật chay là ngày ăn chay, mở ngọt không ăn thịt chúng sanh, đóng ngọt như 1. Nhị chay, 2. Lục chay, 3. Thập chay. Nhị chay gồm có ngày rằm và ngày 30 âm lịch. Lục chay gồm có ngày 8, 14, 15, 23, 29, 30 âm lịch. Thập chay gồm có các ngày như 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 âm lịch. Theo chữ nghĩa thì Bắc Tông Đại Thừa hiểu chữ chay là ăn chay, Nam Tông Tiểu Thừa hiểu chữ chay là giới cấm, cho nên mới có Thọ Bát Quan Trai, Ngọ Trai. Nhưng nói đến giới cấm thì không nói đến chay và mặn, mà chỉ nói đến thiện và ác. Vì vậy, trong giới luật của Phật mới có giới thứ nhất dạy chặn sát sanh, nghĩa là cấm không cho giết hại chúng sanh, không bảo, không xui bảo người khác giết hại. Ở đây có nghĩa giới luật cấm các vị tỳ kheo không được ăn thịt động vật, vì ăn thịt động vật tức là bảo người khác giết hại chúng sanh. Cho nên chữ chay bên Nam Tông Tiểu Thừa cũng có nghĩa là ăn chay, nhưng các sư biến chữ chay thành nghĩa khác, như Hòa Thượng Thanh Từ giảng như vậy là để tùy thuận với các sư Nam Tông nuốt chay những miếng thịt động vật. Ức chế tâm. Câu hỏi của Liễu Thiện. Hỏi: kính thưa thầy, theo sự hiểu biết của con thì ức chế vọng tưởng là do những niệm khởi lên mà ta không tỉnh thức quán xét xem là thiện hay ác pháp để xả bỏ, vội vàng đoạn diệt không cần truy cập nó thuộc về lậu hoặc nào. Vả lại, ức chế tâm còn do sự ham muốn dục lạc, khi dục lạc ham muốn khởi lên ta cũng không quán xét lời hay hài để xả bỏ mà chỉ có nhẫn chịu, vì thế nếu có dịp nó sẽ bung ra, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: đúng vậy. Sự ức chế tâm có hai cách. Một, chịu đựng mọi sự giận hờn, căm tức, phiền não, sợ hãi, la rầu v.v. mà không bao giờ nói ra cho một ai biết. Sự chịu đựng này gọi là kham nhẫn. Ví dụ, trong gia đình có người chồng độc tài, luôn luôn bắt vợ con phải tuân theo lệnh của mình, sai bảo đâu làm đó, không được làm trái. Những người bị bắt buộc như vậy gọi là chịu đựng. Những người chịu đựng là những người ức chế tâm. Sức chịu đựng sẽ đến một mức độ nào đó thì không còn chịu đựng được nổi. Khi không còn chịu đựng nổi thì thần kinh hưng phấn. Thần kinh hưng phấn thì người ấy bị rối loạn thần kinh, bị điên khùng, bị tẩu hỏa nhập ma, v.v. Suốt thời gian chịu đựng thì người ấy là người khổ đau tận cùng của cuộc đời mình. Hai, người dùng một đối tượng, một pháp môn để ức chế tâm để không khởi niệm vọng tưởng, đó là loại ức chế có pháp môn, có phương cách. Loại ức chế tâm này có đường lối, có phương pháp để dẫn tâm vào thế giới tưởng, như thiền xuất hồn, thiền yoga, thiền đại thừa, thiền đông độ, thiền lục diệu pháp môn, mật tông, tịnh độ tông, v.v. Cho nên các pháp môn này đều xây dựng cho mình một thế giới siêu hình mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, khiến cho con người phải mê mệt với nó, nhưng không ích lợi thiết thực cho đời sống. Chỉ riêng có thiền của Phật giáo Nguyên Thủy thì xả tâm, ly tham, đoạn ác pháp. Do đó, người tu hành sẽ không bị ức chế tâm và đạt được kết quả giải thoát, làm chủ sanh già, bệnh chết, chấm dứt tái sanh luân hồi. Kinh 53. Hỏi: kính thưa thầy, trong kinh Trung Bộ phẩm kinh 53 con không hiểu rõ lắm, xin thầy giảng tóm tắt ý nghĩa cho con được không? Đáp: bài kinh 53 là bài kinh Đức Phật dùng để bài bác 62 luận thuyết của tà giáo ngoại đạo, tức là 62 pháp môn của các tôn giáo đương thời trong đất nước Ấn Độ, và cuối cùng Đức Phật đưa ra giáo thuyết của mình, tức là bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Để giải quyết sự khổ đau con người trên hành tinh này rất thực tế và cụ thể. Ở đây, này các tỳ kheo, vô thượng tịch tịnh tối thắng đạo này được Như Lai chánh đẳng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. Tất cả giáo lý đạo Phật không ngoài bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Nó là một chân lý của loài người để con người rèn luyện tu tập thoát ra khỏi bản chất loài cầm thú, để trở thành con người thật sự là con người, và cao hơn nữa, để trở thành những bậc thánh nhân. Ngoài bốn chân lý này, nếu còn có giáo pháp nào khác thì coi chừng đó là tà giáo ngoại đạo xen vào trong Phật giáo. Chúng ta là những hàng đệ tử của Phật phải đề cao cảnh giác và loại trừ chúng ra khỏi. Bốn chân lý của đạo Phật là dựng lại một nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người, khiến cho con người trên hành tinh này sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, biến hành tinh này trở thành cực lạc thiên đàng. Bài kinh 53 là bài kinh xác định giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp của ngoại đạo không có giống nhau một chút xíu nào cả, khiến cho người Phật tử tinh ý sẽ không thể lầm lạc được. Thế mà hiện giờ người ta đã lầm lạc, lấy giáo pháp của ngoại đạo làm giáo pháp của Phật để tu hành, và còn khinh thường giáo pháp của Phật là tiểu thừa, thật là đau lòng phải không con? Phương pháp tu tập cho người già, câu hỏi của Liễu Thiền. Hỏi kính thưa thầy, ở ngoài này có bác Hạnh Nghĩa rất nỗ lực tu học nhưng chưa biết cách thức tu học cho phù hợp với bản thân và gia cảnh. Bác có hỏi con nhưng con không biết trả lời ra sao, mà chỉ góp ý với bác hãy sống đúng giới hạnh của người cư sĩ, đó là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho bác mở ngọt. Bác năm nay gần 70 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và bình thường đóng ngọt. Đáp: con nên chỉ dạy cho bác cách tu tập giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Dạy cho bác câu pháp hướng tâm: tâm như đất lìa tham sân si là hết khổ. Để hằng ngày bác huân tập câu pháp này sẽ có hiệu quả giải thoát trong những ngày cuối cùng của đời bác. Lúc bệnh tật khổ đau cũng như lúc gặp các ác pháp thì con nên dạy bác nhắc tâm, tâm phải bất động trước các ác pháp, không được sợ hãi. Hãy bình tĩnh, hay gan dạ, tất cả đều là do nhân quả. Cuối cùng, con nên dạy bác mỗi tháng nên thọ bác quan trai một ngày, ngày ấy là ngày tập làm Phật. Tu tập giới chưa đủ, câu hỏi của Liễu Thiện. Hỏi: kính thưa thầy, tại sao trong một câu nói, tất cả những ai từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lưỡi hai chiều, từ bỏ sân, tâm có chánh kiến, sau khi thân hội mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, thiện giới, cõi đời này như vậy, ta không chấp nhận cho vị ấy. Còn câu nói, ta đã thấy ở đây có người từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, như trên như vậy, ta chấp nhận cho vị ấy. Đáp: cùng một câu hỏi, một ý nghĩa như nhau, mà Đức Phật chấp nhận và không chấp nhận, chỉ vì người thực hiện pháp đó lại khác nhau. Mở ngọt, người tu sĩ và người cư sĩ đóng ngọt. Người tu sĩ mà thực hiện pháp thiện đó chưa đủ để giải thoát, chỉ mới được sanh vào thiện thú, thiện giới ở cõi đời, thì Đức Phật không chấp nhận. Còn người cư sĩ tại gia thực hiện pháp thiện đó để được sanh vào thiện thú, thiện giới ở cõi đời này, thì Đức Phật chấp nhận. Tóm lại câu này, Đức Phật xác định tu tập giới luật chưa đủ để giải thoát hoàn toàn, mà phải tiếp tục tu tập định và tuệ. Duyên nhân quả, câu hỏi của Đào Thị Vinh. Hỏi: kính thưa thầy, vợ chồng lấy nhau người ta bảo rằng đều có số định cả, có nghĩa là người này phải lấy người mà có số định với mình, không được lấy người nào khác, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: không phải số định mà cũng không phải số mệnh, mà là duyên nhân quả nợ vay trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Ví dụ, kiếp trước chúng ta đối xử với những người làm công cho mình quá khắc nghiệt, đánh đập, chửi mắng, trả tiền công ít vân vân. Kiếp này, họ làm vợ hoặc chồng hoặc con cái trong nhà, họ phá tán của cải tài sản và còn chửi mắng đánh đập khiến cho gia đình đau khổ bất an. Cho nên, kiếp trước gieo nhân nào thì kiếp này phải trả quả nấy. Tình nghĩa vợ chồng, con cái đều do nhân quả chứ không phải do số mệnh, duyên nợ tiền đền. Vì không có tiền định. Tiền định là cái vật gì, ông gì, ông Ngọc Hoàng, Thượng Đế ư? Vì không hiểu môi trường sống, nên người ta đặt ra những câu hỏi để có hỏi mà không có trả lời. Con người từ đâu sinh ra, chết đi về đâu? Do không hiểu, người ta dùng tưởng tri tạo ra một đấng vạn năng, một ông Ngọc Hoàng, một ông trời, một ông tạo hóa sinh ra vạn vật trên hành tinh này. Lại có thuyết cho rằng từ trong đại ngã vạn vật sinh ra, và mỗi vật được sinh ra là tiểu ngã. Những thuyết này mơ hồ và trừu tượng, không thể trả lời hai câu hỏi trên. Và vì vậy, hai câu hỏi trên vẫn còn đóng kín cửa. Duyên tiền định giữa đôi vợ chồng cũng là sự tưởng tri của con người đặt ra, chứ không có số định, số mệnh. Theo Đạo Phật, con người từ nhân quả sinh ra, chết trở về nhân quả, chứ không từ đâu đến, và chết cũng không đi về đâu. Còn duyên vợ chồng, con cái đều là do vay nợ của nhân quả, theo định luật của nhân quả, vay thì phải trả. Vậy, chồng vợ có số mệnh là không đúng, mà có nợ nhân quả ác hay thiện với nhau là đúng. Nhìn cuộc sống của họ, chúng ta có thể biết chắc chồng nợ vợ hay vợ nợ chồng một cách cụ thể và rõ ràng. Vì thế, trong cuộc đời này, vợ chồng thường làm khổ cho nhau nhiều hơn là đem lại hạnh phúc an vui cho nhau. Họ sống với nhau phần đông là chịu đựng. Hồn về nhập cô đồng, câu hỏi của Đào Thị Vinh. Hỏi, kính thưa thầy, con đi gọi hồn, cô đồng nói đúng được tên tuổi người trong gia đình con, thưa thầy, như vậy là thế nào? Đáp, cô đồng dùng tưởng thức của mình giao cảm với tưởng thức của con, nên nói đúng tên họ, tuổi người trong gia đình con, chứ không phải có linh hồn người chết trong gia đình con về nhập cô đồng. Người chết, đó là danh từ chỉ cho các duyên nhân quả đã tan hoại hết, tức là thân ngũ uẩn đã tan rã, không còn sót một duyên nào thì còn đâu có linh hồn người chết. Trong thân người đâu có linh hồn. Linh hồn là một danh từ chỉ cho một hình ảnh ảo tưởng do năng lực tưởng tạo ra. Trong thân người chỉ có năm duyên như sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà trong kinh Phật gọi là thân ngũ uẩn. Khi người chết, các duyên tan rã, đâu còn một duyên nào thì làm sao gọi là người chết còn có linh hồn? Như trên chúng tôi đã nói, cái mà người chết còn lại là hành động thiện ác. Hành động thiện ác tức là nhân quả. Khi người chết là nhân quả trở về với nhân quả, vì thế Đức Phật dạy chết trở về nhân quả. Như vậy là đã trả lời câu hỏi thứ hai của các con. Hành động nhân quả không thể gọi là linh hồn được. Thế sao có linh hồn nhập đồng nhập cốt? Không có linh hồn nhập đồng nhập cốt, mà chỉ có tưởng thức của đồng cốt giao cảm rồi tự xưng mình là ông này bà kia, chết oan, chết ức, chết tức, chết tối, vân vân nhập vào. Người không có trí tuệ vô hạn, không hiểu biết được, nên vội tin theo lời của đồng cốt cho là linh hồn người chết về nhập, báo cho gia đình biết mọi sự xảy ra đúng như thật. Nhờ báo lại những sự việc xảy ra cách 5 năm hay 10 năm đều đúng như thật, mà các nhà khoa học không sao chứng minh được, nên cũng phải đành tin theo và cho rằng có thế giới siêu hình, có sự sống sau khi chết. Như chúng tôi cũng thường nói, chỉ duy nhất trên thế gian này có một người không chấp nhận thế giới siêu hình, đó là Đức Phật. Ngài cho rằng, có thế giới siêu hình thì con người không bao giờ tu hành giải thoát khổ đau được, và Phật giáo cũng không có mặt ở trên đời này, bởi vì thế giới của chúng ta đang sống là do các duyên hợp, cho nên các pháp không có bản thể thường hằng, các pháp chỉ là vô thường, thay đổi liên tục, tan hợp không dừng nghỉ. Cho nên các con đừng tin có linh hồn, tin có linh hồn là mê tín. Linh hồn chỉ là một sản phẩm của tưởng thức tạo ra. Đối với trí tuệ hữu hạn của loài người, không thể hiểu được năng lực của tưởng. Nếu lý giải như khoa học thì không thể lý giải được, nhưng có thể lý giải ở góc độ khác mà khoa học thì chưa đến, nên chưa chứng minh được. Xin quẻ câu hỏi của Đào Thị Vinh hỏi: Kính bạch thầy, mấy năm nay con bị ốm đau, đầu năm cũng đến chùa xin quẻ thể. Quẻ thể cho biết suốt cả năm, nó nói đúng 60%, thưa thầy, trong đó có câu ghi như sau: Đất ở nhà ngươi có người thần, ta về mau đi mới được yên. Con xin thêm vài quẻ thể đầu năm đều nói lên như vậy. Con làm cơm canh cúng cũng không thấy khỏi, sau đó con phải đến nhờ cô đồng gọi hồn xem con ốm vì sao. Kính bạch thầy, sau đó hồn lên nói con bị ốm bệnh về âm, vì có ông thần đất ngay nhà con ở, ông ấy làm cho con ốm. Sau đó cô đồng bảo con về làm lễ tại nhà và rước vong xuống thờ điện nhà cô đồng, rồi cô đồng rước vong đi chùa Hương cho họ ăn lộc chùa Hương, vì ông thần này là người Tàu, chết cách đây 387 năm, thành ông thần hoàng. Kính bạch thầy, sao con cũng về làm đúng như vậy thì thấy bệnh có đỡ, và các năm sau đó con cũng xin quẻ thể mà không thấy quẻ thể nói gì về thần đó nữa. Con kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con biết. Đáp: Tất cả những quẻ thể đều ghi những sự việc xảy ra chung chung trong đời người, không xác định cụ thể, giống như lời sấm, chỉ có thể đúng 50-60%. Khi người đến chùa hay đến điện thờ của ông đồng bà cốt xin thể, đều là những người có tâm trạng bất an, ý thức không còn chủ động, thường sống trong tưởng. Khi đó, người lắc hoặc rút thể do tưởng giao cảm khiến cho quẻ thể rút ra hoặc lắc được giống như tâm trạng của mình đang bị ảnh hưởng truyền thống mê tín ông thần này, bà chúa kia, linh hồn nọ, vân vân. Căn bệnh của con thuộc về loại bệnh tinh thần bở ngọt. Tinh thần bệnh thì thân bệnh đóng ngọt. Vì thế con tự cúng lễ thì không hết bệnh, mà nhờ các cô đồng rước vong vị thần đó về chùa Hương để hưởng lộc chùa, cô đồng đã giải tỏa được tâm bệnh của con, cho nên bệnh con hết. Tóm lại, vì ảnh hưởng mê tín thế giới siêu hình, có ông thần này, bà chúa nọ, oan hồn kia, vân vân, nó mang đến cho con người biết bao nhiêu là sự khổ đau về thế giới này, thế giới tưởng. Thế giới không có thật, chỉ vì tưởng của mình và tưởng của người khác giao cảm mà biết đúng những sự việc xảy ra của mình, do đó nên dĩ bị kẻ khác lừa đảo, khiến cho mình khổ lại càng khổ hơn. Mình dại khờ tự mình làm khổ cho mình mà không biết, chứ quỷ thần làm sao làm khổ mình được. Người ta đâu biết rằng sự khổ đau hay hạnh phúc đều do hành động nhân quả thiện ác của chính bản thân mình tạo ra. Cho nên Đức Phật dạy: Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, là để chúng ta dừng những hành động nhân quả ác. Dừng những hành động nhân quả ác có nghĩa là dừng những điều đau khổ cho chính mình và mọi người, chứ không có thần thánh quỷ ma bắt con người đau bệnh và làm ra tai nạn khổ ách. Vậy sao con xin quỷ thể không có nói đến vị thần đó nữa? Là vì bệnh tinh thần tưởng của con đã khỏi hẳn, nên tưởng của con không còn giao cảm với những quỷ thể nói đến thần, chứ không phải vị thần ấy đã đi khỏi nhà con. Hiện giờ, những người mê tín là những người sống trong tưởng ấm, sống trong ảo giác, sống trong trừu tượng mơ hồ, hư hư thật thật. Những hạng người này dễ bị kẻ khác lừa đảo trong thế giới siêu hình. Trong một cuộc cách mạng mê tín, Nếu không giải thích được những hiện tượng siêu hình khiến cho con người càng mê tín lại càng mê tín hơn, muốn quét sạch những truyền thống mê tín dị đoan lạc hậu, thì phải có cơ sở giải thích những hiện tượng siêu hình kỳ lạ thì mới có thể phá và quét sạch chúng. Còn nếu chưa có cơ sở vững chắc thì không nên động đến chúng. Động đến chúng mà không giải thích được thì sự mê tín càng phát triển mạnh. Cuốn tập 3 Đường về Sư Phật, quý bạn sẽ được đọc một bài viết về thế giới siêu hình của một nhà trí thức học giả miền Bắc. Với mục đích viết bài này là một sự nghi ngờ quá lớn, tác giả thuật lại những hiện tượng siêu hình xảy ra qua trung gian của những nhà ngoại cảm là để dựng lại, hay nói cách khác là yêu cầu các nhà khoa học chứng minh, làm sáng tỏ có sự sống sau khi chết. Trong cuộc đi tìm hài cốt liệt sĩ của em mình, nếu không được giải thích rõ ràng thì sự mê tín càng lúc càng phát triển mạnh, thì những người hiền lành dễ bị những thầy phù thủy đồng cốt và các nhà tôn giáo lừa đảo bằng những hiện tượng siêu hình kỳ lạ, tiền mất tật mang. Nhà ngoại cảm. Câu hỏi của Đào Thị Vinh. Hỏi kính thưa thầy, ở Hà Nội bây giờ có một ông ở khu Kim Liên, người ta gọi là cậu Liên, mở ngọt, được Bộ Công an quận chấp nhận đóng ngọt. Ông có khả năng đi tìm mồ mả thất lạc và hài cốt của liệt sĩ, kể cả những người con đang sống thất lạc. Đây là hiện tượng có thật. Cậu còn chữa được cả bệnh, vậy con kính mong thầy giải đáp cho chúng con được hiểu rõ hơn. Đáp: con hãy đọc Đường về Sư Phật tập 3 đoạn cuối, những hiện tượng các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt liệt sĩ thì con sẽ rõ và cũng trả lời câu hỏi này của con.